Tuấn Như và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay, thứ năm ngày 9 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa trên toàn quốc.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý dứt điểm những tồn tại yếu kém tại các trung tâm đăng kiểm.
Nhiều ngân hàng vẫn huy động lãi suất trên 9% một năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria tiến hành cuộc gặp 4 bên cấp Thứ trưởng Ngoại giao vào tuần tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên toàn quốc. Cụ thể là Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 năm 2023. Cũng tại thông báo này, Thủ tướng giao tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các bộ cơ quan liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới, hoàn thành trong quý 2 năm 2023.
Chiều qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an để xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm. Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải có phương án giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại yếu kém nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải sớm đưa ra hướng dẫn cho phép các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe ô tô đủ điều kiện được tham gia thực hiện kiểm định xe, thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng. Bộ Công an tiếp tục phân hóa các nhóm đối tượng vi phạm để có phương thức đấu tranh phù hợp, nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Tính đến chiều qua ngày 8 tháng 3, cả nước hiện có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động. Trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, tại Hà Nội đến nay đã có 22 trên 31 đơn vị đăng kiểm đang dừng hoạt động. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 9 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm ngày càng nghiêm trọng. Khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là có tháng chỉ đạt khoảng 30%.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 596 yêu cầu các đơn vị địa phương quán triệt, chỉ đạo cụ thể việc không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của luật cư trú và các văn bản hướng dẫn luật cư trú. Văn bản cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng hồ sơ bị giải quyết chậm, muộn, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.
Mặc dù tuần qua các ngân hàng đã thống nhất giảm lãi suất tiền gửi, lãi suất huy động xuống dưới 9% một năm, tuy nhiên theo khảo sát, hiện nay nhiều ngân hàng vẫn huy động lãi suất trên 9% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo khảo sát, lãi suất kỳ hạn dài trên 12 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn đang ở mức khá cao, khi có 20 trên 35 ngân hàng được khảo sát niêm yết lãi suất cao nhất từ 9% một năm, thậm chí là có ngân hàng còn cận kề 10% một năm.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa có văn bản đề nghị các khu quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, công trình đường bộ đang khai thác thực hiện rà soát tình trạng kỹ thuật, khổ giới hạn và tải trọng của các công trình cầu, đường bộ. Trường hợp phát hiện công trình hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm tải trọng, khổ giới hạn phải có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với các cầu yếu đã được kiểm định, bảo đảm tải trọng khai thác theo quy định thì tiến hành tháo dỡ biển hạn chế tải trọng, khổ giới hạn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết là Thứ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp tại thủ đô Moscow của Nga vào tuần tới. Cuộc họp này diễn ra trước thềm cuộc gặp cấp ngoại trưởng sau đó. Theo ông Cavusoglu, Nga đã đề nghị tổ chức cuộc họp sơ bộ cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Moscow để chuẩn bị cho cuộc gặp bốn bên này. Nga hiện đang ủng hộ việc nối lại mối quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2022, Nga đã tổ chức cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ và tiến tới thúc đẩy các cuộc gặp cấp ngoại trưởng, cuối cùng là cấp tổng thống.
Ngày 8 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết thông tin liên quan tới vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc của Nga. Truyền thông phương Tây đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận. Theo ông Pesco, các nước góp vốn trong dự án dòng chảy phương Bắc cần thực hiện cuộc điều tra khẩn cấp và minh bạch. Tuyên bố của quan chức Điện Kremlin được đưa ra vào một ngày sau khi tờ New York Times của Mỹ dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng một nhóm ủng hộ Ukraine đã gây ra các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt vào tháng 9 năm ngoái.
Trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định cam kết duy trì sự hiện diện quân sự ở quốc gia vùng vịnh này. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh các lực lượng Mỹ sẵn sàng ở lại Iraq theo đề nghị của chính quyền sở tại. Washington sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đối tác với Baghdad nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh và ổn định của nước này. Mỹ hiện triển khai 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 binh sĩ tại Syria thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương.
Ngày 7 tháng 3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã nhận thấy một số tiến triển trong nỗ lực gia nhập liên minh quân sự này của Thụy Điển và Phần Lan. Phát biểu tại họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển, ông Stoltenberg khẳng định việc các bên đã đạt được tiến triển về vấn đề này. Dự kiến cuộc thảo luận mới về Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ diễn ra tại trụ sở của khối tại Brussels, Bỉ vào ngày 9 tháng 3, sau khi Ankara hủy các cuộc thảo luận liên quan hồi tháng 1 do căng thẳng gia tăng với Stockholm.
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 7 tháng 3, Tổng thống Thụy Sĩ Alan Berset cho biết nước này tiếp tục phản đối việc xuất khẩu vũ khí sang Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đức cuối tháng 2 vừa qua ngỏ ý mua xe tăng Leopard cũ của Thụy Sĩ, đồng thời bảo đảm không chuyển giao cho Ukraine. Theo quy định hiện hành, Thụy Sĩ cấm tái xuất khẩu vũ khí của nước này cho các quốc gia có xung đột.
Ngày 7 tháng 3, Bộ Nội vụ Italy cho biết nước này đã giải cứu hơn 36.000 người di cư trên biển kể từ tháng 10 năm 2022. Trong báo cáo trước Quốc hội Italy, Bộ Nội vụ nước này cho biết đã tổ chức 407 đợt tìm kiếm và cứu hộ, giải cứu được hơn 24.600 người. Ngoài ra, trong 300 hoạt động thực thi pháp luật để chống nhập cư bất hợp pháp, cảnh sát Italy đã giải cứu được hơn 11.800 người. Chính phủ Italy và các nghị sĩ hiện đang thảo luận về các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ buôn người và khả năng thiết lập hạn ngạch hàng năm cho 100.000 người nước ngoài.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Huấn luyện viên Erik ten Hag có lý do để lo lắng với Casemiro trước trận gặp Betis tại lượt đi vòng 1/8 Europa League vì tiền vệ Brazil sẽ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng ở đấu trường này. Tính trong năm 2023, cựu sao Real Madrid đã bỏ lỡ 4 trận của Quỷ Đỏ vì án treo giò.
Theo Wolf và nhiều nguồn tin khác, hậu vệ của Bayern Munich, Hao Cancelo sẽ ngồi dự bị ở màn tái đấu với Paris Saint-Germain tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Trong những trận đấu gần đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng phải dự bị cho Stanisic.
Theo Sun Sport, The Blue có kế hoạch gửi đề nghị 70 triệu bảng cho Frenkie de Jong vào mùa hè này. Tiền vệ người Hà Lan còn trẻ và phù hợp với chiến lược trẻ hóa toàn diện của tỷ phú Tuchel.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano, Bayern Munich đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Lucas Hernandez và mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên cạnh đó, Hùng Sáng cũng đang ưu tiên đàm phán ký hợp đồng mới dài hạn với tiền vệ Jamal Musiala.
Sau khi hụt Moses Caicedo vào tháng 1, Arsenal dự định sẽ trở lại thương vụ này vào mùa hè. Tuy nhiên, do cầu thủ này vừa ký hợp đồng đến năm 2027 với Brighton, nên pháo thủ có thể phải chi mức phí kỷ lục là 90 triệu bảng.
Ben Leno khẳng định anh đã đúng khi quyết định rời Arsenal để gia nhập Fulham vào năm ngoái. Thủ thành người Đức cho rằng anh sẽ chỉ đánh bóng ghế dự bị nếu tiếp tục ở lại Emirates.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, miền Bắc tiếp tục đón ngày mới với tình trạng thời tiết nhiều mây, trời sương mù dày, tầm nhìn xa thấp. Tuy nhiên, từ trưa và chiều nay, khu vực Tây Bắc Bộ sẽ có nắng, nhiệt độ ngày tăng lên mức 26-28 độ. Còn với các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ, trưa và chiều nay trời cũng có nắng trở lại. Vì vậy, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên ngưỡng từ 24-26 độ. Đối với 3 tỉnh Bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trong sáng và trưa nay trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, trưa và chiều nay thì có nắng nhưng cường độ không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức 25-26 độ. Với các tỉnh Trung Trung Bộ, vùng xứ Quảng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nắng từ sau 8 giờ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 27-29 độ. Còn khu vực Nam miền Trung, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao 30-32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này thời tiết đang là tạnh giáo, tạm thời đang se lạnh ở Tây Nguyên và mát mẻ ở khu vực Nam Bộ. Đến 9-10 giờ sáng, nền nhiệt hầu khắp Nam Bộ sẽ cao sấp xỉ 29-30 độ và từ 12-15 giờ chiều, nóng 35-36 độ sẽ xảy ra đồng loạt ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Với khu vực miền Tây, nhiệt độ cũng cao 33-34 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, nắng có tăng hơn về cường độ nhưng chưa gắt, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 28-31 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân xin được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.